hỏi hiện nay tình trạng ở rất nhiều nơi Phật tử cúng dường các chùa, cúng dường trai tăng, cúng dường trai ni, sau đó trở thành những sợi dây vô hình ràng buộc quý thầy, quý cô. Thậm chí có những cá nhân ỷ vào sự cúng dường của mình muốn điều khiển cả tăng ni và công việc của nhà chùa. Vậy muốn được công đức từ việc cúng dường phù hợp với chánh pháp, người Phật tử tại gia phải cúng dường với thái độ như thế nào thì được cho là đúng? Trước nhất á, chúng ta phải thấy rất rõ sự đóng góp qua các hoạt động cúng dường của chúng ta với tư cách là người tại gia dành cho tăng đoàn, với tư cách là các vị xuất gia tăng và ni, là con đường tốt nhất, như là một nghĩa vụ tôn giáo để cho các vị tăng sĩ có thể dành trọn thời gian cho việc tu, việc học và các Phật sự độ sinh. Đó là chức năng cao quý của sự cúng dường. Cho nên khi làm các công việc này đó sẽ là một điều rất trơ trẽn và không cần thiết khi chúng ta muốn thông qua đó biến người được chúng ta cúng dường bị lệ thuộc, hoặc là chúng ta dựa vào điều này để điều khiển người đó theo khuynh hướng của riêng mình. Thứ hai, chúng ta phải nghĩ rất rõ là khi mình cúng dường thì người khác khỏi phải làm công việc này, và do đó khi mình không cúng dường thì cũng có những người khác cúng dường. Vì vậy là cúng dường á, vừa là một sự lựa chọn thông minh có giá trị, nhưng cũng là một cái cơ hội để chúng ta làm phúc báo cho bản thân mình. Như vậy cúng dường cho tăng và cho ni là để cho chúng ta có được một cái tài khoản công đức. Do đó không cần thiết phải nỗ lực điều khiển người xuất gia và biến họ lệ thuộc vào mình. Vào thời của Đức Phật đó thì việc xây dựng chùa không do các tu sĩ làm. Các cư sĩ tại gia làm các công việc này từ A đến Z, sau đó phát tâm cúng dường ngôi chùa đó cho tăng sĩ, và họ rút lui cái quyền quản lý ngôi chùa đó vì họ không thuộc về sở trường, và thỉnh mời các vị tăng được họ tôn kính cúng dường đó điều hành mọi sinh hoạt theo đúng với luật mà Đức Phật đã dạy. Đức vua Tằng Bà Sa La ở nước Ma Kiệt Đà và đại gia tỷ phú Cấp Cô Độc ở nước Sa Vệ là hai mô hình cư sĩ điển mẫu về phương diện này. Sau khi xây dựng chùa thật to, trung tâm tu học thật lớn, họ đã giao cái quyền lãnh đạo đó cho Đức Phật và tăng đoàn. Họ rút về với vai trò là Phật tử, chẳng những không điều hành chi phối mà còn siêng năng dẫn dắt các Phật tử khác đến tu học để được lệ lạc như chính mình. Ngày nay các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn còn giữ tốt truyền thống này. Còn đây đó ở châu Âu, nhất là ở Mỹ, Canada và Úc, giai đoạn đầu các Phật tử tri thức có điều kiện hiểu rõ về luật pháp, có nghề nghiệp ổn định, có lương bổng cao, trong giai đoạn các tăng sĩ chưa có qua nhiều đã xây dựng ra các ngôi chùa, sau đó thỉnh mời các thầy đến làm chủ trì. Tình trạng mâu thuẫn giữa thầy chủ trì và ban quản sự diễn ra, ban trị sự diễn ra, đã làm cho nhiều cái quan hệ đó trở nên bế tắc. Từ đó mà nhiều thầy sư cô ở Mỹ, Canada và Úc đã không gọi là ban trị sự mà gọi là ban trị sư, tức là thầy nào sư cô nào không lắng nghe theo sự điều phối của họ thì họ sẽ tìm mọi cách nói xấu, dựng chuyện rồi gây khó khăn để cho vị ấy không tiếp tục ở chùa nữa. Đó là điều rất đau lòng diễn ra trong cộng đồng Việt Nam. Nguyên nhân có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng trở về với lời dạy gốc của Đức Phật đó, thì vai trò của người tại gia đó là ngoại hộ thiện tri thức, trở thành bậc tri thức lành, hỗ trợ về vật chất và tài chính cho người xuất gia, chứ không phải là cái người quản lý tri thức, tức là cái người quản lý các thầy tu. Thì cái công việc đó, của các tăng sĩ là phụng sự cho tha nhân, chứ không phải cho vị tu sĩ đó đâu. Và các tu sĩ được giới luật Phật giáo quản lý. Ngoài ra tu sĩ nào cũng sống trong một quốc gia bị luật pháp ở quốc gia đó quản lý. Cho nên công việc của chúng ta đó là ủng hộ tăng bảo đúng tinh thần Phật dạy. Còn vấn đề còn lại đó thì chúng ta giao cho tăng đoàn, vì tăng đoàn có luật riêng và áp dụng kinh nghiệm và kiến thức thế gian đó đôi lúc không phù hợp với việc quản lý tự viện. Cho nên hãy hiểu đúng để dừng đúng chỗ. Khi cái vai trò ngoại hộ thiện tri thức đã kết thúc rồi thì chúng ta đóng vai trò là các Phật tử đến tu và học, chứ không phải đi quản lý các vị tăng sĩ nữa. Thì bằng cách làm như thế đó, các phước báo của chúng ta sẽ đạt được theo tinh thần Ba La Mật mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Trong kinh điển Pali, bố thí Ba La Mật bao gồm cúng dường trai tăng, làm các Phật sự đóng góp cho chùa chiền, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Còn người mà quản lý các tăng ni đó thì chắc chắn là không thể nào có trạng thái hoan hỷ nếu thầy và sư cô đó không theo ý mình, cho nên không đạt được tình trạng bố thí Ba La Mật. Còn trong cái điển Đại Thừa đó, bố thí Ba La Mật về phương diện này đó bao gồm không thấy mình là người ban ơn cho các tăng sĩ, không thấy các tăng sĩ là người phải chịu ân nghĩa của mình, không quan trọng quá cái nỗ lực đóng góp bố thí cúng dường hỗ trợ Phật sự cho các tăng sĩ là ghê gớm, đến độ cái người đó phải nhớ và mang ơn mình suốt cả một kiếp người. Thì người thực tập được như thế đang trải nghiệm được tâm vô ngã, lòng vị tha, lý tưởng cao thượng đối với Phật sự bố thí cúng dường và lo cho tăng đoàn được phát triển. Đức Phật kết luận trong rất nhiều kinh, ai bố thí Ba La Mật như tinh thần vừa nêu đó thì công đức và phước báo dầu không mong đợi vẫn lớn một cách đặc biệt hơn những tình huống gọi là mặc cả về nhân quả, và nhất là can thiệp vào rồi quản lý những người được mình đóng góp và cúng dường. Tệ nhất trong các tình huống này là một số người có công với chùa sau khi không hài lòng với nhà sư hay là với sư cô, chẳng những không tiếp tục đi chùa còn lôi kéo các Phật tử từ bỏ chùa. Đó là điều nên tránh. Hỏi: làm thế nào để biết hương linh thuộc dòng họ nhà mình đã được siêu thoát? Hiện tượng các vong về nhà dưới hình thức là bươm bướm, sâu rợm có thật đúng với những gì đã đồn đãi hay không? Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh nguyên thủy, sau khi chết thật sự diễn ra đó, trung bình là vài ba giây, phần lớn vài ba phút, hiếm khi có trường hợp vài ba ngày và nhiều nhất là 49 ngày, tất cả đều phải tái sanh theo nghiệp. Do vậy sẽ không có tình trạng các hương linh tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, dưới chính suối, dưới mộ huyệt, ở ngay nhà từ đường, ở ngay bàn thờ vong, hay là vướng kẹt vào di ảnh, hoặc là chấp trước vào địa điểm cái chết diễn ra như dân gian đã đồn thổi trên toàn cầu. Trong kinh Na Tiên, ảnh dụ sau đây đã được giới thiệu để lý giải về tiến trình tái sanh như một quy luật. Một tử tù hai ngày hôm sau sẽ bị xử trảm trước pháp đình. đến nài nỉ trước phán quan: thưa phán quan, cho phép tôi về thăm cha mẹ, vợ con lần cuối, tôi chết vẫn không ân hận. Phán quan đáp: theo luật nước, không ai được quyền cho phép nhà ngươi về nhà thăm gia đình. Tử tù nài nỉ: nếu phán quan sợ tôi đào tẩu trong thời gian về thăm gia đình, hãy cho một đoàn kỵ binh đi theo, xiềng xích tay chân tôi lại để tôi có nỗ lực cũng không thể thực hiện được sự đào tẩu. Phán quan đáp: không thể được, nhà ngươi đừng tiếp tục nài nỉ. Hai ngày hôm sau, vào lúc 4 giờ sáng, nhà ngươi sẽ được dẫn đến pháp đình, cho ăn mặc thật đẹp, ăn một bữa cơm thật ngon, nói những lời nói cuối cùng, và sau đó nhà ngươi phải chết. Câu chuyện này cho chúng ta một nhận xét như sau: lời nài nỉ của tử tù đó là những tâm lý tiếc nuối, bao gồm tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận hoặc là quan trái. Nhưng và rồi đó, cái quy luật tái sinh được thúc đẩy bởi nghiệp chi phối quá mạnh, tất cả những sự ghi nén và trì hoãn lại cũng không thể nào thực hiện được quá 49 ngày, mà phần lớn chỉ là trong vài phút thôi. Tử tù đó tượng trưng cho tâm tái sinh của con người. Phán quan đó là quy luật nhân quả, và cái sự trả lời dứt khoát của phán quan cho chúng ta thấy là trong tiến trình chết để tiếp tục tái sinh đó, không có hiện tượng lũng đoạn, không có hiện tượng thương lượng, không có hiện tượng trì hoãn lại như đã được đồn thổi rồi. Cho nên sau khi làm lễ tống táng, rồi các khóa lễ cầu siêu bởi các thầy các sư cô, nơi nào không có thầy các sư cô bởi ban hộ niệm, hoặc thậm chí là bởi bản thân của chúng ta, ta hãy tin rằng người thân chúng ta đã tái sanh theo nghiệp rồi. Trung bình á, để trở thành một mầm sống mới trong một chiếc sống mới, người ta chỉ có mất vài phút, nhưng để trở thành một con người mới trong một kiếp sống mới đó thì trung bình là 9 tháng 10 ngày. Trong trường hợp sanh non đó thì để sống được đó thì nhiều nhất là 45 ngày. Trong trường hợp sanh muộn để an toàn mẹ và con, nhiều nhất cũng là 49 ngày. Cộng sanh non và sanh muộn, chúng ta có thể đoán biết cảnh giới tái sanh của người thân qua thời gian tái sanh nhiều nhất là 7 tháng rưỡi cho đến 11 tháng rưỡi sau khi chết là họ đã có mặt ở trong kiếp sống mới rồi. Như vậy chúng ta phải tin vào lời Phật dạy để không tiếp tục lo lắng, sợ hãi, vân vân. Ngoài ra là Phật tử, chúng ta không nên mê tín dị đoan vào các loại thầy đồng bóng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, nhất là thầy bói và thầy ngoại cảm. Các loại thầy bói thường đoán ra ma, các loại ngoại cảm khi được hỏi đến đều nói rằng là người thân chúng ta đang còn sống ở dưới âm phủ, đòi cái này réo cái kia, yêu cầu cái nọ, là người thành đạt có tài sản cộng với lòng hiếu thảo, ai cũng muốn lo cho người thân của mình những thứ này, nhưng điều đó là không cần thiết. Là Phật tử, ta phải nhớ bản chất của các khóa hộ niệm là giúp cho người chết được tái sanh sớm, cho nên không nên nghe theo những điều mà người ta đã bày vẽ. Vì trên thực tế không ai tiếp tục sống ở dưới lòng đất sau cái chết 49 ngày. Phải tin như thế. Do vậy, quan điểm dân gian cho rằng người thân chúng ta tái sanh làm con bướm bướm, tái sanh làm con sâu rượm, tái sanh làm con ruồi về nhà của mình, đậu ở trên vai mình, hay là bay là vòng ở ngay cái căn phòng, nhất là cái nơi mà cái tình cảm vợ chồng đầm thắm nhất đã từng xảy ra. Đó là những lý giải của các nhà ngoại cảm mang tính mê tín dị đoan, không kiểm chứng được về phương diện khoa học và trái ngược hoàn toàn về phương diện Phật học. Nghiệp đã quyết định cảnh giới tái sanh của con người, chứ không phải là ước muốn. Ngay cả chúng ta không nên tin theo học thuyết cận tử nghiệp do Phật giáo Trung Quốc chủ trương. Phật giáo Trung Quốc chủ trương rằng đó là những giờ phút cuối của cuộc đời, nhiều nhất là những ngày cuối của cuộc đời, là những cái nghiệp cận tử quyết định cảnh giới tái sanh của con người. Đó là nếu lúc đó người ấy sân si, giận tức thì cảnh giới tái sanh là xấu. Nếu người đó tham ái thì cảnh giới tái sanh bị bế tắc. Điều đó không đúng. Trong kinh Na Tiên, một ví dụ đã được đưa ra để lý giải về cảnh giới tái sanh của con người như sau. Nếu đây là một thân cây, dùng một dụng cụ cắt, cắt ngang thân cây này, cây này sẽ có khuynh hướng ngã về phía nó bị nghiêng. Nếu cây đang nghiêng về phía bên tay phải, khi cắt nó sẽ ngã bên tay phải. Cây nghiêng về bên phía tay trái, khi cắt ngã về phía bên tay trái. Không có tình huống khác. Kinh kết luận lại: thiên hướng nghề nghiệp, kinh nghiệm và lối sống, bao gồm nghiệp chung và nghiệp riêng, tạo thành một năng lượng và đẩy chúng ta vào sự tái sinh, và chính chúng quyết định cảnh giới tái sinh của chúng ta ở trong cuộc đời. Thước đo đơn giản mà kinh nêu ra là như thế này: nếu người thân chúng ta xuống một kiếp người chưa từng làm việc thiện nhưng cũng chưa từng làm việc ác, thì cái chuẩn của người đó là đang ở giới số thiện, thì người đó tối thiểu cũng tái sanh làm lại con người thôi. Còn nếu người đó chưa từng làm điều xấu ác, hoặc làm xấu ác rồi chuyển nghiệp từ trạng thái ăn năn, và ra còn làm rất nhiều các việc thiện khác, thì cảnh giới tái sanh chắc chắn 100% là con người. Tùy theo cái tỷ lệ nghiệp thiện nhiều hay ít mà người đó có thể sanh vào một quốc gia giàu hay là trung bình hay là lạc hậu, rồi trong một gia đình được kế thừa hay không kế thừa, khó khăn hay là giàu có. Tất cả những thứ này do nghiệp của chúng ta quyết định, nhất là nghiệp tổng thể của kiếp trước. Như vậy chỉ cần làm một cái so sánh nhỏ, nếu ta thấy người thân đã từng làm việc tốt thì không thể nào có cảnh giới tái sanh là con sâu rượm, con bơm bướm hay là bất cứ một con vật nào ở trong gia đình. Các câu chuyện nói về chó vốn là chủ của căn nhà, gia tài sự nghiệp lớn quá do tiếc nuối, sau khi chết tiếp tục tái sanh trong gia đình để được con cháu của mình cưng chiều, chăm sóc, lo lắng, là những trường hợp rất ngoại lệ chứ không phải là đại đa số. Cảnh giới tồn tại đó là giới hạn thôi. Đối với loài chó nhiều nhất là 20 năm, loài mèo là 10 mấy năm. Sau khi chết thì cái phước cũ của người đó sẽ tiếp tục theo người này, và kiếp sau sẽ không tái sanh làm loài chó hay loài mèo nữa. Như vậy là chỉ có những người tiếc nuối về gia tài sự nghiệp đó thì vướng kẹt. Mà vướng kẹt có nghĩa là tái sanh lại trong chính ngôi nhà của mình để tận mắt nhìn thấy gia tài sự nghiệp mà mình đã tạo dựng với một sự chấp mắt tâm lý quá lớn. Còn các tình huống còn lại tiếp tục tái sanh làm con người. Do vậy qua hình ảnh này đó thì người Phật tử tại gia học sự buông xả. Khi còn khỏe mạnh biết sử dụng tài sản hợp pháp, chia sẻ cho con cái, người thân, đóng góp cho các Phật sự, làm các việc từ thiện, thì phước báo đó chúng ta có thể trải nghiệm được ngay lúc mà mình còn sống và còn khỏe. Chớ như bà Nguyễn Thị Phấn, tự là bà Bún, ở tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chết, người ta mới phát hiện ra bà để lại trên 2.500 tỷ đồng Việt Nam. Mà đang khi bà còn sống đó, bà đóng vai là một người rất nghèo. Nghèo đến độ đó, cứ cứ vài ba tháng bà giả vờ đi mượn nợ, mượn đồ đạc từ những người xung quanh để đánh lừa và tạo sự an toàn về cái nguồn tài sản quá kết xù của mình. Và để làm như thế thì bà ấy sống rất tiện tặng, đều là đến độ mỗi tháng bà chi tiêu không quá 2 triệu đồng. Ngay cả người thân ruột thịt của bà và đứa con gái nuôi của bà cũng không biết rằng bà là một người giàu kết xù như thế. Nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay do đột tử, bà ấy không mang theo được bất cứ một thứ gì. Nếu bà ấy tiếc nuối, bà ấy có thể tái sanh làm chó làm mèo ở trong gia đình đó. Còn nếu bà không tiếc nuối thì bà sanh qua kiếp khác, toàn bộ tài sản này được xem như là kết thúc, vì tài sản đó không hề tạo ra một phước báo gì. Đó là một điều rất đáng tiếc. Cho nên người Phật tử không nên tin vào các loại bói toán, không nên lệ thuộc vào các loại ngoại cảm. Có những thắc mắc gì, chúng ta chịu khó đến gặp các thầy, các sư cô nhờ tư vấn. Các nhà ngoại cảm tại Việt Nam phần lớn đều là các Phật tử, mà là các Phật tử mê tín dị đoan. Nhiều nhà ngoại cảm bơm phồng cái năng lực đóng góp của mình. Gần đây thì tại Việt Nam người ta phanh phui ra rất nhiều trường hợp như thế, cứ đồn đãi đây là hài cốt của người quá cố. Nhưng khi kiểm định ADN, người ta mới vỡ lẽ ra bấy lâu nay mình đang thờ mảnh sành và xương nanh của heo, trâu, bò. Hàng ngàn trường hợp như thế đã được phanh phui. Do đó nhiều nhà ngoại cảm nhiều khi người ta chỉ đóng góp được một trường hợp, ta bơm phồng lên cả ngàn, hai ngàn, vốn mình không kiểm chứng được. Như vậy để đánh giá đâu là một nhà ngoại cảm thật và dởm á, thì sau khi truy tìm chúng ta phải kiểm định ADN, mà ngày nay không phải tốn nhiều tiền lắm, chúng ta sẽ có được kết quả trong vòng một tháng trở lại thôi. Nếu đó là đúng, chúng ta tôn vinh nhà ngoại cảm đó có những đóng góp. Nếu đó là sai, chúng ta chẳng những không nên tin mà còn cho mọi người biết rằng cái lời đồn thổi về nhà ngoại cảm đó chỉ đơn thuần là một lời đồn thổi thôi, chứ không có thật. Rất tiếc tại Việt Nam trong vòng 3 thập niên qua, người ta đã cuồng tín vào các nhà ngoại cảm mà bỏ qua yếu tố kiểm định ADN để xác định gen di truyền của cái hài cốt thật và cái người chết. Cho nên dở khóc dở cười. Nói tóm lại là một con người không dễ dàng sau cái chết tái sanh làm loài bông bướm hay sâu rọ, vì nghiệp quyết định cái cảnh giới tái sanh và loại hình sự sống của chúng ta, hoặc là con người hoặc là loài động vật, chứ không phải là do cái cặn tử nghiệp như là Trung Quốc đã đồn thổi. Cặn tử nghiệp do Trung Quốc dựng ra là có khuynh hướng cường điệu, còn Đức Phật thì không dạy như thế. Đức Phật dạy nghiệp quyết định cảnh giới tái sinh, vậy thôi. Hỏi: công đức của bữa ăn cơm trong chánh niệm và ăn cơm trong không khí trò chuyện hớn hở hồn ào khác nhau như thế nào? Mâm cơm gia đình như là văn hóa gia đình của Việt Nam á, thường diễn ra theo cách thế đó. Cha mẹ quan tâm cho con cái bằng cách là gấp thực phẩm cho con cái. Con cái có hiếu với cha mẹ đó, thì nhường thực phẩm ngon cho cha mẹ. Rồi trong mâm cơm đó là cả những người thân trò chuyện vui đùa với nhau. Thì giá trị mâm cơm văn hóa này đó rất đáng được duy trì, nhưng cách thức thực hiện đó cần phải được thay đổi. Đức Phật có kiến thức khoa học và Đức Phật đã ứng dụng khoa học trong ăn cơm. Cho nên trong ăn cơm đó, Đức Phật khuyên chúng ta không nói chuyện. Không nói chuyện để cho dịch vị đó được tiết ra một cách đầy đủ. Dịch vị là chất hỗ trợ cho tiến trình tiêu hóa tốt khi thực phẩm được nhai và chứa đựng trong bao tử. Sau đó thì quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra, nếu cái lượng dịch vị quá ít do chúng ta vừa ăn cơm, vừa nhai, vừa nói chuyện, thì bao tử sẽ phải làm việc rất y ạch và mệt mỏi. Do đó, về lâu, về dài, dẫn đến một số chứng bệnh bao tử và một số chứng bệnh khác đến gan và thận. Cho nên Đức Phật mới khuyên ăn cơm trong chánh niệm để cho sức khỏe chúng ta được đảm bảo. Còn sau giờ ăn cơm chánh niệm đó, thì chúng ta có thể sinh hoạt gia đình, nói, truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết nỗi đau, quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Còn ăn cơm trong chánh niệm đó, theo phong cách của nhà chùa, chỉ mất có 15 cho đến 20 phút thôi. Do vậy các quý Phật tử khi mời các thầy, các sư cô đi ăn nhà hàng á, thì nhớ là yêu cầu người ta dọn lên một lượt, vì nhà chùa ăn quen chứ không ăn từng món. Ăn từng món là ăn để nói chuyện mà, thì cái chuyện ăn là phụ mà nói chuyện là chính. Những cái giao dịch buôn bán đó, người ta có thói quen ăn như thế này để cái câu chuyện nó được diễn ra một cách thoải mái hơn. Và nếu mình muốn dụ người nào nó ký các hợp đồng người đó thì cũng phải ăn uống cho nó ngon miệng để cho ta hài lòng, bỏ thêm chút rượu vô xỉn rồi cái ta đóng vai là anh hùng rơm ký hết rồi múc ở tù cũng chịu. Còn ăn cơm trong chánh niệm, tức ăn cơm theo cái Phật giáo thì khác, giờ chúng ta không có nói chuyện. Mọi chuyện đó sau khi ăn cơm xong chúng ta hãy bàn. Hai phong cách rất là khác nhau. Như vậy, một mặt để duy trì văn hóa ăn cơm trong gia đình, thì mặt khác là để tạo cái hạnh phúc quan trọng lẫn nhau, thì người Phật tử tại gia cần lưu tâm một số điều như sau. A. Khi tham dự các khóa tu, các khóa lễ trong nhà chùa vào những ngày mà nhà chùa đó phục vụ cơm chay cho chúng ta, thì chúng ta nhớ ăn cơm trong chánh niệm, tức là giữ sự thinh lặng. Rồi nếu không tập thói quen này đó, nhà chùa giống như cái chợ. Và người Việt Nam, người Trung Quốc á, thì có thói quen chia sẻ nhiều lắm. Bởi vì có lẽ là nỗi khổ niềm đau nó bị ức chế lâu rồi, bây giờ nó có cái cơ hội là bung nó ra thôi. Mỗi người bung một kiểu thì chúng ta nghe chỉ là toàn tiếng ồn thôi. Cho nên cố gắng lắng nghe theo cái nghi thức tụng niệm được thầy chủ trì sướng lễ trong cái giờ ăn cơm, để chúng ta giữ sự thinh lặng. B. Khi nhai thực phẩm đó, thì người tu sĩ đó còn phải thực tập cam kết kết thúc các điều xấu, cam kết thực hiện các điều thiện, cam kết độ tất cả chúng sinh. Tức là nêu một quyết tâm lớn để đền tạ công đức mà người tại gia đã cúng dường và đóng góp cho mình. Các tổ trong Phật giáo còn dạy là khi tiếp nhận một tặng phẩm cúng dường của Phật tử đó, thì phải tự quan niệm đó, bản thân mình đó, là một cục đá mài, còn các quý Phật tử là các dụng cụ. Khi mà mình cúng là dụng cụ mình được mài ở trên cục đá mài, dụng cụ dao mình sẽ bén hơn, ra khi cục đá mài đó bị mòn hơn. Để từ đó, đó chúng ta đi một quyết tâm là vay mượn của đàn na tính thí thì phải tu ra trò, tức là tu đàng hoàng, tu nghiêm túc, tu có thành quả, phụng sự độ sanh một cách vô điều kiện và phát tâm lớn, thì cái đó nó bù đắp lại. Một bên là cúng dường vật thực, một bên đó thì cúng dường đạo đức tâm linh, Phật sự, để cả hai bên cùng được lợi lạc và cùng được lợi ích. Như vậy là khi chúng ta ăn cơm, mặc dù mình á, tiền là mình bỏ tiền túi ra, hoặc mình đóng góp cái số tiền nhất định trong một cái khóa lễ, trong một cái ngày ăn cơm đó, nhưng chúng ta cũng nên tập theo người tu trong ngày hôm đó, để chúng ta là nhớ cái công ơn của những người nông dân nghèo khó đã bươn trải chân lắm tay bùn mới có được thực phẩm cho chúng ta ăn. Cho nên việc ăn cơm trong chánh niệm là một nghệ thuật thể hiện cam kết đền ơn trên nền tảng biết ơn. C. Sau khi ăn cơm trong chánh niệm á, thì nhà chùa thường có thói quen là đi thiền hành hay là kinh hành. Thiền hành là dành cho người theo thiền tông, kinh hành là khái niệm dành cho người theo tịnh độ tông. Về bản chất á, thì nó có phần khác nhau. Trong thiền hành á, chúng ta không phải niệm tụng, chỉ đi một cách thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi. Còn trong kinh hành đó, thường gắn kết với niệm Phật. Sau khi ăn cơm mà niệm Phật lại không tốt cho sức khỏe, bởi vì bao tử đó, nó cần làm việc bằng cách là tiếp dịch vị và hoạt động, xin lỗi, bằng cách là hoạt động để tiêu hóa các thực phẩm với sự hỗ trợ của dịch vị. Còn mình niệm á, và tụng á, thì hơi nó sẽ ém và nó ứ ở trong bao tử, cho nên quá trình á, là tiêu hóa và trao đổi chất diễn ra một cách chậm chạp hơn. Ngày nay đó thì phần lớn các chùa Việt Nam theo Tịnh Độ Tông, do vậy sau khi ăn cơm, nhất là ba tháng ăn cư đó, có thói quen đi kinh hành niệm Phật. Chúng tôi kính đề nghị chúng ta quay trở về Đức Phật gốc là đi là thiền hành trong chánh niệm. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy bốn chữ phạn thực kinh hành, là sau khi ăn cơm xong đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Thời gian đi kinh hành trung bình khoảng 20 phút. Nếu mỗi ngày chúng ta có 3 cử cơm, chúng ta có 60 phút đi bộ. Đi bộ trong tư thế đi thiền hành hay kinh hành đó, chúng ta đi với 20 phút đó trung bình cũng được khoảng gần 1 cây số. Như vậy ai cũng đi bách bộ thông qua sau 3 bữa cơm, chắc chắn là sức khỏe sẽ được tăng trưởng. Như vậy ăn cơm trong chánh niệm và biết đi kinh hành trong chánh niệm sau khi ăn cơm thì chúng ta sẽ trở thành là một người sống rất là có nhân cách, có chung thủy, có biết ơn, có đền ơn và biết chăm sóc sức khỏe của mình để làm các việc tốt đẹp trong cuộc đời. Còn giá trị sức khỏe thông qua việc kinh hành đó đạt được trong quá trình sau khi ăn cơm lại là một yếu tố rất là tích cực. Do đó người tu học Phật đừng nên bận tâm về những công đức của ăn cơm trong chánh niệm, mà thấy rất rõ giá trị của nó mang lại như vừa nêu là rất thiết thực. Cho nên chúng ta nên nỗ lực thực tập như một thói quen tích cực. Hỏi: hộ niệm cho người sắp qua đời và sau khi qua đời thì giai đoạn nào là có lợi hơn? Người bị bệnh hôn mê thì hộ niệm có được hay không? Từ hộ niệm và trợ niệm là hai việc làm khác nhau hay giống nhau? Hiến xác bản thân thì hương linh của mình á, có được giảng sanh về Tây Phương hay không? Bộ môn chuyển di thành thức của các nhà sư Tây Tạng có thật sự có giá trị như được giới thiệu hay không? Đây là một chuỗi các câu hỏi có nội dung liên hệ. Trước nhất về khái niệm hộ niệm và trợ niệm là khác nhau. Hộ niệm á, là một khái niệm được người Trung Quốc sử dụng để chỉ cho hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối trong các nghi thức, để hỗ trợ tâm lý và tinh thần cho người chuẩn bị ra đi hoặc trong giai đoạn mới tắt hơi thở. Những người theo Tịnh Độ Tông thì có khuynh hướng là hộ niệm sau khi tắt hơi thở cho đến 8 tiếng sau mới được đụng vào cơ thể. Nguồn gốc của niềm tin này đó là một sai lầm lớn. Còn trợ niệm là những cái quan niệm, những cái tâm niệm mà mình muốn giúp cho người đang nằm bệnh, hoặc là người đối diện trước cái chết, hoặc là sau khi chết. Cho nên trợ niệm là một cái nhận thức dẫn đến các hành động hỗ trợ một cách rất là cụ thể. Ví dụ như là một người Phật tử, dầu người thân còn lại trong gia đình đó chưa phải là Phật tử, đã biết rất rõ lợi ích của các khóa lễ cầu siêu cho người quá cố. Cho nên khi có một người thân mất, chúng ta cần phải nghĩ đến trợ niệm bằng cách là đến chùa, thay vì nhờ các thầy, các sư cô coi ngày theo mê tín dị đoan, chúng ta cung cấp các thông tin về sự khổ và vướng kẹt của người vừa mới chết, để khi đến làm lễ tản liệm á, thì các thầy các sư cô có thể hộ niệm bằng cách nhắc nhở cho người chết đó rũ bỏ những tiếc nuối và vướng kẹt, để cho người chết lẫn người sống đều được lệ lạc. Thì đó là một cái trợ niệm rất là thiết thực và cụ thể. Thứ hai, chúng ta cũng có thể nghĩ đến những việc làm rất cụ thể để giúp cho những người thân biết được đạo, và do vậy chúng ta phải cung cấp thêm thông tin về những vướng kẹt của những người còn sống cho thầy hoặc sư cô được chúng ta thỉnh mời để làm công tác hộ niệm. Thì khi đến đây làm lễ, các thầy các sư cô trước khi tụng kinh hoặc sau khi tụng kinh mới nhắc nhở cho hương linh và đồng thời nhắc nhở cho người thân. Việc cung cấp thông tin đó cần được kín đáo, để khi các thầy các sư cô đến chia sẻ đó, nói những điều mà mình đang bị vướng kẹt, thì người thân chúng ta sẽ có cảm giác là ông thầy và sư cô đang đi gọi là guốc ở trong tim của mình, từ đó dẫn đến trạng thái bội phục. Và khi bội phục rồi, người ta rất dễ dàng lắng nghe và làm theo những lời khuyên và hướng dẫn đúng đắn và chân thành. Nói chung là trợ niệm là những quan niệm, những ý niệm, những cái tâm niệm mà chúng ta muốn trợ giúp cho người nào đó một cách rất là cụ thể. Và về sau này đó, thì người ta có khuynh hướng xem hộ niệm và trợ niệm là giống nào, mà trên thực tế là khác nhau. Về vấn đề hộ niệm, tốt nhất là hộ niệm khi người đó còn sống. Từ quá trình bệnh cho đến giai đoạn chết, đôi lúc là cả năm, đôi lúc là vài tháng. Chỉ có những chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối do ít đi khám bệnh tổng quát, phát hiện quá chậm dẫn đến cái chết trong vòng vài ngày. Và trong thời gian vài ngày, vài tháng cuối cuộc đời đó, là người thân khi tham gia hộ niệm hoặc nhờ các thầy các sư cô hộ niệm, chúng ta phải nêu ra một cái tiêu chí để đạt được, đó là làm sao để giúp cho người đang bệnh đối diện với cái chết này rũ bỏ nỗi sợ hãi về cái chết, nỗi sợ hãi về bệnh tật, rồi cảnh tượng sanh ly tử biệt, rồi những sự chấp trước tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận và quan trái. Tất cả những điều đó cần phải được tháo mở thì người ấy mới dễ dàng ra đi. Có những người nằm bán thân bất tội trên giường bệnh, nếu không phải là những cái chứng bệnh như là bị thần kinh thực vật, thì phần lớn là do tiếc nuối một người nào đó, thương yêu một người nào đó mà chưa nhìn thấy được mặt người đó, cho nên chưa đành lòng ra đi. Và do vậy họ đã trì hoãn cái tiến trình của cái chết trong một thời gian nhất định. Nếu chúng ta nắm bắt được tình huống này qua sự suy luận đúng, chúng ta có thể nhờ người thân thiết nhất ở trong gia đình nối kết làm sao cho người đang được mong đợi đó có thể nói qua điện thoại di động mở loa to, để cho người đang nằm bệnh này an tâm để ra đi. Chứ người kia nếu đang ở nước ngoài, một người thì ở nước trong, việc đi mua vé cũng phải mất đến vài ba ngày, và vé rất là cao, thì làm sao thực hiện được. Cho nên phải giải tỏa cái ức chế tâm lý thì người chuẩn bị chết mới dễ dàng chết và tái sanh được. Cho nên trọng tâm của điều hộ niệm là hộ niệm khi còn sống. Sau khi chết thì cái tác dụng của hộ niệm phần lớn là dành cho người còn sống chứ không cho người chết nhiều. Trong trạng thái đối diện giữa cái chết và sự tái sinh, nỗi sợ hãi, lo lắng, hoang mang, những sự dằn xé về cảm xúc, những thái độ tiếc nuối đã làm cho hương linh phần lớn là không thể nào định tâm để lắng nghe được. Có lắng nghe cũng chưa chắc đủ cái định tâm để thực hiện được. Vì vậy đó, hỗ trợ này có giá trị rất ước lệ, nếu không nói là không đáng kể. Hiện nay đó, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc có khuynh hướng nhấn mạnh đến hộ niệm sau khi chết, có khi 8 tiếng, có khi nhiều ngày liền, mà vốn là không cần thiết. Lý do của học thuyết 8 tiết là vì người ta nghĩ rằng sau khi chết á, tâm thức chưa có thật sự rời khỏi cơ thể, và do vậy việc đụng vào cơ thể của người chết sẽ làm cho người chết nổi lên các tâm niệm sân si, và căn tử nghiệp sân si này sẽ làm cho người chết có cảnh giới tái sanh xấu. Đây là sự ngộ nhận đáng tiếc đối với Phật giáo Trung Quốc trong suốt là 15 thế kỷ qua, kể từ khi Tịnh Độ Tông phát triển mạnh vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. Trên thực tế đó, nếu người chết chưa được tái sinh do tiếc nuối và chấp trước, thì tâm thức của họ rõ biết được trạng thái tâm lý và thái độ quan tâm của người còn sống dành cho họ là thật hay là giả tạo. Điều này cũng giống như là người bị mù mắt á, thì thính cái lỗ tai. Các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh không còn hoạt động nữa, thì cái phần thuần tưởng của ý thức đối với thức tái sinh trong trường hợp đó hoạt động mạnh hơn bình thường. Do vậy, động tác những người thân xoa bóp cơ thể bằng rượu để cơ thể được nằm duỗi thoải mái ra, thay quần áo mới, làm vệ sinh cơ thể để mùi xú uế không còn nữa, mặc áo tràng để bằng phái quy y, sâu chuỗi, chuông mỏ và những dụng cụ Phật pháp nhằm nhắc nhở cho người chết rằng ông và bà đã là Phật tử rồi, không nên luyến tiếc gia đình này, gia tài này, sự nghiệp này và mọi thứ tạo dựng trên cuộc đời này, mà hãy nhẹ nhàng ra đi, mọi việc còn lại hãy để cho người thân lo liệu. Thì rõ ràng họ cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng thật của người thân và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhờ cái sự lo lắng đó, chúng ta khuyên họ làm cái gì họ mới dễ dàng làm theo. Cũng giống như cha mẹ thường lắng nghe những người con có hiếu thảo trong gia đình, như là những người con chu cấp tài sản nè, tiền lương nè, rồi so bóp nè, thăm viếng nè, rồi lo lắng ăn uống nè. Thế bởi vì có sự quan tâm và lo lắng cho bà thì bà đáp ứng lại cho ông, thì ông cảm thấy là lắng nghe lại. Thì người chết cũng thế, chúng ta phải thương họ thật sự, lo lắng cho họ thật sự và làm đúng theo lời Phật thật sự, thì lời khuyên của chúng ta về sự rũ bỏ đối với họ mới được họ lắng nghe theo. Chưa nói đến một số tình trạng có nhiều người bị sơ gan cổ trướng, toàn cơ thể là mùi xú uế, thì việc mê tín vào 8 tiếng đó đã làm cho nhiều hương linh chưa siêu bị giận thật. Thì họ nghĩ là họ chết để lại cả gia tài sự nghiệp cho con cái, mà con cái chẳng ai quan tâm đến mình, bỏ lăn bỏ lóc mình thối rùm như thế này, họ tức lắm đấy. Do đó chúng ta không nên tiếp tục chạy theo mê tín của người Trung Quốc, mà phải dựa vào Đức Phật gốc để làm những cái phong tục tập quán cần thiết phải làm. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thói quen là sau khi chết vài ba tiếng là người ta đã buộc cơ thể bằng vải vóc rồi, rồi tản liệm. Điều đó rất phù hợp với văn hóa của Phật giáo về tống tang. Còn ở phương Tây tùy nước, có nước quy định bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ phải tản liệm. Chúng ta không có sự lựa chọn. Có nơi quy định là không được tản liệm tại nhà như ở Việt Nam, thường tản liệm tại nhà. Còn ở Mỹ và một số nước phương Tây là buộc phải tản liệm ở nhà hoàng thôi. Chúng ta phải tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia. Và giờ hiểu đúng là Phật dạy, chúng ta không vướng kẹt vào học thuyết 8 tiếng này. Còn thời gian hộ niệm á, thì trung bình các chùa thực hiện khoảng 30 phút đến 1 giờ là vừa phải rồi. Còn các ban hộ niệm cư sĩ Phật tử thì nhiệt tình làm 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng không cần thiết. Bà con của người chết á, mà ngồi quỳ theo hộ niệm mà liên tục như thế là cũng muốn gắt ngưỡng luôn. Tại sao các thầy không làm nhiều? Không phải các thầy lười, bởi vì các thầy biết rất rõ sau khi nhắm mắt hương linh tái sanh rồi, công việc còn lại là gì? Là giúp cho người còn sống thôi. Giúp cho người sống thì phải nhấn mạnh đến hộ niệm, mà hôm nay là hướng dẫn những cái phong tục tập quán về tống táng cho người thân đó, nắm vững và làm theo. Và trong những cái hướng dẫn như vậy đó, một cách chu đáo tận tình, các tăng sĩ Phật giáo sẽ giúp cho họ trở thành Phật tử sau 7 tuần thất. Còn các Phật tử vì không hiểu điều này, cứ nghĩ là càng niệm tụng nhiều chừng nào tốt cho hương linh chừng ấy. Nhiều Phật tử đó mời đến 60 thầy, 100 thầy, sư cô làm lễ hộ niệm cho một hương linh, biến đạo Phật cho thành đạo đám ma. Một ông thầy, một sư cô còn sống thuyết pháp giảng kinh cho hàng vạn người. Trong số đó, người nghe mà hiểu được cũng đã ít, hiểu mà làm được lại càng ít nữa, làm được mà có kết quả lại càng ít hơn nữa. Dù sao đi nữa vẫn thiết thực hiện tại. Còn chờ sau khi chết rồi mới giúp đỡ, nó rất mong manh. Không có gì cam chắc rằng là người chết đó sẽ nghe được, cảm nhận được. Thì phần lớn đã tái sinh theo nghiệp rồi, mà có cảm nhận được chưa chắc đã làm được. Khi còn sống chúng ta có đến vài chục năm để làm. Làm chưa được năm nay, ta ráng làm năm sau. Còn sau khi chết thì thời gian nhiều nhất là 49 ngày thôi. Cái sự lựa chọn đó là quá ít, quá ngắn thôi. Cho nên chúng ta làm vừa và làm đúng cách. Sinh viên đại học loại giỏi của Mỹ một ngày được lấy 5 lớp, tức là 5 tiếng đồng hồ. 10 giờ còn lại là học ở tại thư viện. Sinh viên trung bình chỉ học nhiều nhất là 4 giờ. Tức là bộ não của con người có cái thời gian tiếp thu nhất định trong một ngày thôi. Quá hơn nữa bị bão hòa. Cũng giống như cơ thể của con người một ngày chỉ ăn được 3 cử. Còn người giàu sang phú quý ăn ít hơn để giữ dáng, giữ đẹp. Thì trong hộ niệm cũng vậy. Chúng ta hộ niệm vừa phải để cái người chết còn có thời giờ suy nghĩ và làm theo. Chứ niệm liên tục 8 giờ đồng hồ như thế này đó là bị bão hòa. Nhiều người ta mệt quá ta dễ sân nữa. Do đó đó, các tu sĩ Phật giáo khi đến hộ niệm rất linh động, người ta được huấn luyện về cái kỹ năng này. Ví dụ như một gia đình toàn bộ con cháu là Phật tử, nhưng mà người mất đó là người cha trong gia đình chưa phải là Phật tử, ông ấy theo chủ nghĩa xã hội chẳng hạn, ông ấy không thích các tu sĩ, mà bây giờ mà dẫn các thầy tu tế hộ niệm chưa chắc ông vui. Và tương tự khi đang nằm hấp hối, những người chưa từng thích đạo Phật mà tế mà niệm Phật không, họ sẽ sân đấy. Chúng ta đến đó chỉ thăm họ thôi, quan tâm về sức khỏe của họ, cuộc sống của họ, người thân của họ. Rồi trên nền tảng đó chúng ta lồng ghép tư tưởng Phật giáo nhẹ nhẹ thôi vào, rồi mới khuyên họ làm việc A, việc B, việc C. Đó chính là hộ niệm thiết thực. Còn tới cái việc tình có gõ đó mà không thua. Người ta tu thiền suốt một kiếp người mà mình tới mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, họ nghe Nam Mô Di Đà Lạt không? Còn người ta tu theo mật tông mà mình tới mình hộ niệm Nam Mô Di Đà Phật là thua rồi. Cho nên phải có kiến thức về các pháp môn trong đạo Phật, để khi đó ta đối diện trước người bệnh đó, chúng ta mới hộ niệm đúng cách. Mà muốn chắc ăn nhất, chúng ta phải hỏi người đó tu pháp môn gì, niềm tin nào. Cho nên đến đó mà gặp một người Công giáo mà kêu hộ niệm, niệm Phật, ông sẽ giận, tức là tôi không có muốn cải đạo. Cái đầu ông mặc dù miệng không nói được mà trong đầu nó tôi không muốn cái đạo, tôi không có đạo, ông hãy đi đi, ông hãy đi đi, toàn là sân không, không có tốt. Lúc đó chúng ta phải nói về Chúa, hướng dẫn cho ông định tâm vân vân, để ông tái sanh nhẹ nhàng, khuyên ông không nên chấp trước để có thể dễ dàng rũ bỏ. Cho nên thời gian hộ niệm trong các chùa chỉ thường tối đa là 1 giờ, là vì thế. Rất tiếc ngày nay các đoàn Phật tử hộ niệm á, phần lớn là họ hộ niệm vô điều kiện, nên làm cho các gia đình mừng lắm, nghĩ rằng là người thân của mình sẽ được giáng sinh. Và họ không tiếp nhận cái tặng phẩm cúng dường nữa, vì họ có tiền mà, và họ có thời gian mà, cho nên họ phát tâm làm. Còn đăng khi đó, nhờ các thầy các chùa hộ niệm đó, mặc dầu không ai yêu cầu, nhưng mà phần lớn các Phật tử nghĩ là mình phải cúng dường. Cho nên nhiều nơi đó người ta thích chọn các cái đoàn hộ niệm là Phật tử hơn là các chùa, bởi vì họ tiết kiệm được khoản tiền nhất định. Do đó tốt nhất đó là nên thỉnh mời các thầy, các sư cô có kinh nghiệm hộ niệm. Phần lớn tu sĩ nào cũng có kinh nghiệm về việc đó. Còn các Phật tử đó thì họ làm nghề này đó trong tình trạng là không có license. Mà ở phương Tây này không có bằng cấp mà làm, coi chừng là bị cảnh sát sờ gái đấy. Thì mình không làm, mình hộ niệm bậy thì coi trước quá. Hoặc lý giải mê tín làm cho gia đình thân nhân của người chết hoang mang tột độ, lo lắng vô cùng, thì phước đâu chẳng thấy, thấy họa. Cho nên ai thích làm công tác hộ niệm, chịu khó đến gặp các thầy các sư cô để học vài khóa về cái tâm lý hộ niệm, rồi cái kinh nghiệm hộ niệm, kỹ năng hộ niệm. Chứ thích mà vô làm lại đâu được. Giống như giờ thầy hôm nay đi qua bên đây nhờ các quý Phật tử sắp xếp, rồi người thì đưa mình bằng xe hơi, người đưa mình bằng metro, người đưa mình bằng xe tram. Chứ lúc đó mà thầy cao hứa thì nói thôi để cho tôi lái. Có nước mà mấy người đó chết hết, mình biết đường đâu lái, biết gì đâu lái. Cho nên phải đặt dưới cái sự điều khiển của những người có kinh nghiệm mà tăng ni là thích hợp nhất. Do đó các ban hộ niệm nếu đã thành lập rồi nên quy về chùa và làm việc đó dưới sự lãnh đạo của các vị tăng sĩ là tốt hơn. Còn đối với trường hợp hiến xác cho khoa học đó, thì người hiến xác sẽ có khả năng và cơ hội tái sanh sớm hơn là những người không hiến xác. Chúng ta cần phân biệt hiến tạng và hiến xác. Hiến tạng tức là chúng ta cúng dường một cách vô điều kiện lục phủ ngũ tạng của chúng ta cho những người có nhu cầu thông qua một đơn vị y khoa, đang khi chúng ta có nhu cầu giữ lại cái thi thể này cho người thân làm tẩn liệm và tống táng. Còn hiến xác cho khoa học tự bao gồm luôn cái phần hiến tạng, cho nên á, người nào mà muốn giữ cơ thể của mình lại để chôn trong một mộ huyệt sau khi chết thì nên hiến tạng. Còn người thực tập vô ngã hơn thì ngoài hiến tạng nên thực tập hiến xác. Thi thể này đó sau khi chết trở thành vật vô dụng. Người hiến tạng hiến xác cho khoa học đó đã biến cơ thể này trở nên hữu dụng. Nếu người đó sống quá khỏe thì tim của họ có thể cứu sống được một người, thận, gan và các bộ phận còn lại có thể cứu sống cho nhiều người. Và do đó biến cái cơ thể vô dụng trở thành là cái nghiệp tạo sự sống và phước báo tuổi thọ cho người khác, thì phước đó sẽ theo chúng ta ở kiếp tương lai. Nên các quý Phật tử nên chọn theo phương pháp hiến xác và hiến tạng cho khoa học. Nhưng là phương Tây này việc thực hiện nó là rất đơn giản. Trong bằng lái xe của chúng ta nó có ghi rõ cái từ là hiến xác. Nên sau khi bị tai nạn giao thông hay là chết đột tử thì người ta sẽ dựa vào cái nguyện vọng đó mà thực hiện. Người thân chúng ta phải tuân thủ được luật pháp để cho quyền ước đó được thành tựu. Thì người thực tập như thế đã không còn chấp vào cơ thể này khi còn sống, do đó cái cơ hội buông bỏ chấp sau khi chết là rất cao so với những người tiếc nuối và quan trọng quá về bản thân mình. Những người quan trọng quá về bản thân mình thì còn sống đã làm sẵn cái mộ huyệt thật là đình đám, rồi một nhà thờ từ đường thật là trang nghiêm, rồi dặn dò con cháu đủ thứ trên đời hết, thì cái cơ hội bị giếng kẹt cao hơn. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải nói rõ các quan điểm của mình. Ví dụ như mình là Phật tử, không muốn cho con em mình tổ chức trồng kèn trống lên đình, đốt giấy vàng mã, tốn tiền bạc, phản văn hóa Phật giáo, gây ô nhiễm môi trường, thì chúng ta phải nói khi chúng ta còn sống và nói để cho mọi người biết, và nhất là một cái di chúc đó để cho con cháu mình làm theo. Sau khi làm cái việc đó rồi phải buông bỏ. Sau khi mình chết, con cháu người thân có làm theo đó là chuyện của họ, chúng ta không phải bận tâm nữa. Có nhiều người quá khó tính và hoài nghi đó, đã di chúc rồi nhưng mà chết vẫn còn đeo bám để coi người thân của mình có làm không, do đó bị vướng kẹt lại. Cho nên việc giảng sanh Tây phương đó, nó không lệ thuộc vào việc chúng ta có hiến xác hay không hiến xác, mà nó lệ thuộc vào việc chúng ta có làm đủ các tiêu chí để giảng sinh hay không thôi. Trong kinh A Di Đà có 5 tiêu chí được đặt ra. Thứ nhất, cần làm lớn. Thứ hai, công đức lớn. Thứ ba, nhân duyên tốt lớn. Thứ tư, pháp âm lớn. Thứ năm, nhất tâm bất loạn. Phật giáo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc chỉ giới thiệu yếu tố thứ năm, bỏ hoàn toàn 4 yếu tố đầu. Cho nên dựa vào cách này và tu theo phương pháp này, vĩnh viễn không có người nào được giảng sinh Tây Phương, vì không hội tụ được. Định cư sang châu Âu, Mỹ, Canada, Úc có thể lũng đoạn để làm hộ chiếu được, có thể lũng đoạn để làm visa được. Như vừa rồi ở sứ quán Mỹ, tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, người làm công tác lãnh sự đã bị phanh phui, hối lộ để cho những người rửa tiền đó ra nước ngoài. Nước lớn như Mỹ, uy tín như Mỹ mà còn có tình trạng hối lộ trong vấn đề cấp visa, nhưng về Tây Phương là không hối lộ được. Nên nhớ việc đó, bởi vì không có người làm cái công việc định đoạn này, cũng không có người giám sát công việc đó, mà toàn bộ tiến trình nhân quả quyết định cái đó, cho nên không có sai xuất. Chúng ta không có hy vọng là được Đức Phật chiếu cố. Nếu Đức Phật mà chiếu cố như thế, Đức Phật trở thành ô dù. Và nhân đây thầy xin nói thêm, học thuyết đế nghiệp giảng sanh của Trung Quốc là một sai lầm lớn của Tịnh Độ Tông, mang nghiệp phàm sanh Tây Phương khi chưa hội đủ được 5 điều kiện vừa nêu. Nếu việc mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được đó, thì trước nhất Phật A Di Đà là một ông là ô dù nhất, và thứ hai đó, tại Tây Phương của ngài A Di Đà sau thời gian sẽ có là Hải Phòng 1, Đồ Sơn 2, Sài Gòn 3, đủ thế giới ăn chơi trên đó hết. Thì ta mang nghiệp phàm theo mà. Rồi cũng có gọi là đầu trộm đuôi cướp, rồi thành phần di găng ở châu Âu này cũng đi nói giảng sanh đầy hết, đủ hết. Thì chẳng mấy chốc Tây Phương Tịnh Độ đó sẽ trở thành ta bà mất. Cho nên Trung Quốc đặt ra rất nhiều các học thuyết mang tính phương tiện. Cái gì là phương tiện, cái đó không phải là chân lý. Nên nhớ điều này, nó chỉ là sự dẫn dụ. Mục đích của dẫn dụ chỉ để giúp cho những người chưa biết đạo Phật, mê tín gì đó nhiều, vào trong đạo Phật dễ dàng thôi. Về dần lớn, các học thuyết dẫn dụ thu hút được với bình dân, vì người ta hiểu rất đơn giản, không cần phải làm nhiều, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là được sanh Tây Phương thôi. Người ta lý giải việc đó đó, thì người Trung Quốc giới thiệu về 48 lời nguyện vốn của thầy Pháp Tạng, nhưng mà được đánh đồng với Đức Phật A Di Đà. Ngộ nhận đó đã làm cho người ta tu mê tín dị đoan. Thầy Pháp Tạng khi còn tu, do vì giới hạn là một phàm tăng, nên ông ấy đã phát nguyện 48 lời nguyện, nguyện nào cũng tha thiết và chí thành. Nhưng nên nhớ, các đức Phật độ sinh không có vị nào dựa vào nguyện, mà các đức Phật độ sinh dựa vào tứ diệu đế. Đây là lời Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni khẳng định trong rất nhiều kinh. Cho nên ta phải tu một cách bài bản, để chúng ta cam kết rằng là cảnh giới tái sanh chúng ta nếu không phải là vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì ít nhất tái sanh làm ở con người, trong một gia đình mà cộng nghiệp rất là tốt, để tiếp tục hưởng phước, làm phước và chia sẻ phước. Về bộ môn chuyển di thần thức của Phật giáo Tây Tạng đó, thì phải khẳng định rằng hoàn toàn không phù hợp với lời Phật dạy. Chuyển dư tinh thức có hai khuynh hướng. Khuynh hướng một đó là khi còn sống có thể xuất thần thức này ra dưới hình thức là hóa thân, tái sanh vào bào thai của một người mẹ mới, để sau đó đó bằng Bồ Tát đạo của bà mẹ, người cha trong gia đình này, vị chuyển dư tâm thức đó có thể thực hiện hạnh Bồ Tát của mình tốt hơn, và do vậy được phục hồi cái sự tu tập trong truyền thống của Tây Tạng vào tuổi lên 6, tức 7 năm sau khi chết. Trường hợp chuyển di tâm thức thứ hai đó là trì hoãn tái sinh sau khi chết cho đến lúc tìm thấy một gia đình mà cha mẹ là thuần tín về Phật giáo, để khi trở thành làm con đó, có được cái cơ hội được cha mẹ dẫn dắt nâng đỡ trở thành các tăng sĩ để tiếp tục tu tập cái con đường đang dở dang ở kiếp vừa kết thúc này. Cả hai quan điểm chuyển di tâm thức như vừa nêu của Phật Giáo Tây Tạng hoàn toàn không có trong bất kỳ một bài kinh nào của bà Phật Nguyên Thủy, bao gồm kinh điển Pali Dạ Hàm, đạo Phật Đại Thừa bao gồm các bản kinh có gốc rễ từ tiếng Sanskrit được phiên dịch ra tiếng Tây Tạng và Hán cổ. Truyền thống chuyển di tâm thức của Tây Tạng là một sự cương điệu về cái năng lực làm chủ sống và chết của các vị lạc na tái sinh. Còn theo Đức Phật đó, thì sau khi chết, những người làm việc cực thiện và cực ác tái sanh ngay tức tắc thôi. Các vị lạc ma tái sanh được xem là cực thiện, cho nên đó, tiến trình tái sanh sẽ không bị trì hoãn. Bản chất của sự trì hoãn là do tiếc nuối mà ra. Người có tu tập thì không còn tiếc nuối nữa, cho nên không có trì hoãn. Dựa vào học thuyết này đó, chúng ta thấy là trong 17 đời Kamapa, ít nhất là có 3 đời, 5 tháng ngày giờ chết và 5 tháng ngày giờ tái sanh không diễn ra trong vòng 7 tháng rưỡi cho đến 11 tháng. Kamapa thứ 17 được Đức Đạt Lama thừa nhận đó, từ lúc chết cho đến tái sanh chênh lệch nhau gần 4 năm. 16 đời còn lại đó, ít nhất có 2 đời cái thời gian tái sanh diễn ra sau hơn 2 năm. Và điều này là không thể chấp nhận được từ quan điểm Phật học Nguyên Thủy. Cho nên lưu tiện đây, thầy cũng muốn nhắn gửi với các quý Phật tử không nên quá cuồng tín và mê tín vào Phật giáo Tây Tạng. Có mấy chục phần trăm trong Phật giáo Tây Tạng là mê tín gì đó, và cái mê tín gì đó của Phật giáo Tây Tạng còn hơn cả Phật giáo Trung Quốc nữa. Sở dĩ Phật giáo Tây Tạng bị mê tín là vì Phật giáo Tây Tạng trước khi du nhập về Tây Tạng đó, đã có sẵn một đạo Bon, tức là đạo phù thủy. Quá trình tiếp biến nhân hóa tại đây đó đã làm cho Phật giáo của Tây Tạng tiếp thu những cái phong tục tập quán văn hóa có sẵn trước đó, mà phần lớn là mê tín gì đó. Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh thật, có điều chúng ta không biết tiền thân của mình là ai và hậu thân của mình là ai như thế nào. Ngài A Nan, thư ký riêng của Đức Phật, hỏi Đức Phật nhiều lần về cái cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. Đức Phật đã trả lời trong kinh Trường Bộ: này A Nan, nhớ đừng làm phiền Như Lai bởi những câu hỏi tái sanh như vừa điểm. Nghiệp quyết định sự tái sanh của con người, đừng để bằng tâm. Về sau này Tịnh Độ Tông của Trung Quốc cường điệu về cái tình trạng dự tri thời trí, tức là biết trước được cái giờ tái sanh của mình như là dấu hiệu của giảng sinh. Biết được giờ mình sẽ chết không có gì là dấu hiệu tái giảng sinh cả. Các quý Phật tử nào mà ở cái cạnh bàn tay, hoặc bên tay trái, hoặc bên tay phải, hoặc cả hai, ở gần cái cồn tay nè, có một cái đường thẳng từ bên ngoài đi vào bên trong, thì theo cái chủ nghĩa quy nạp kinh nghiệm đó, đó là những người có nhạy cảm giác quan thứ 6 mạnh hơn những người bình thường. Những người như thế này mà đi làm nghề thầy bói rất giỏi, rất thành công, và làm kinh tế đó, họ có thể dự kiến được về giá cả thị trường và một số điều có thể xảy ra. Cho nên đó, những người đó đó thường người ta cảm nhận được những cái năm tháng cuối cuộc đời của mình. Các ông bà già mà có những cái đường chỉ như thế ở túi cuộc đời đó, họ có thể nói ám chỉ: ba sẽ về thăm ông bà tổ tiên, lần này ba về một cái nơi rất là xa mà không biết là khi nào mới trở lại gia đình này. Đó là những hình thức dự tri thời trí, cảm nhận rất rõ là tôi sẽ chết đấy, nhưng mà không nói là tôi chết, Nhưng rồi vài ngày sau đó ông ấy bà ấy chết thật. Đó là nhạy cảm giác quan thứ 6 thôi, và bây giờ ta gọi là ngoại cảm. Cái đó không liên hệ gì đến giảng sanh, nó không phải là thọ tướng để giảng sinh như Trung Quốc đã cường điệu rồi. Giảng sanh hay không như chúng tôi vừa nói khi nãy phải lệ thuộc vào 5 tiêu chí trong kinh A Di Đà. Nên nói tóm lại là người tu học Phật, chúng ta không nên quá cuồng tín vào các pháp môn. Có lẽ các quý Phật tử nghe điều này hơi bị sốc, vì các pháp môn không do Đức Phật dạy, các pháp môn do các vị tổ dạy. Trung Quốc có 10 pháp môn, Tây Tạng có 4 pháp môn, Nhật Bản có 14 pháp môn, Ấn Độ có gần 20 trường phái, mặc dù nó không phải là pháp môn nhưng mà có thể được xem như là trường phái pháp môn. Còn Đức Phật chỉ dạy một đạo Phật duy nhất, và cốt lõi của đạo Phật duy nhất đó là tứ diệu đế, tiếp cận khổ đau, phân tích khổ đau, giải quyết khổ đau trên việc xử lý nhân quả. Và bát chánh đạo là con đường duy nhất để giải quyết những vấn đề này. Đọc vào những tác phẩm như là Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Hành Trình Về Phương Đông, phóng tác của Nguyên Phong đó, chúng ta đang bay bổng trên một thế giới về phép màu và thần bí của các nhà sư Tây Tạng. Nhưng đó là phóng tác, mà phóng tác là hư cấu, hư cấu là không có thật. Cho nên đừng để cho những câu chuyện hư cấu dẫn dắt chúng ta vào một thế giới mộng tưởng. Còn sau khi chết, con người phải tái sanh theo nghiệp thôi, không có trường hợp khác. Khi đang còn sống không thể có tình trạng quá thân, tách tâm thức ra làm hai, một phần nửa tâm thức đang tiếp tục sống và phần nửa tâm thức còn lại đã đi đầu thai, như Tây Tạng chủ trương là không thể chấp nhận được. Còn các vị lạc ma tái sanh trên danh nghĩa đều là những bậc cao tăng, cho nên là cao tăng sau khi tắt hơi thở là tái sanh ngay lập tức, không thể nào mà trì hoãn. Cho nên học thuyết chuyển di tâm thức của Tây Tạng là có vấn đề, ít nhất là từ phương diện Phật học. Hỏi: theo con thấy pháp hội tam thời hội hệ niệm lại không tụng kinh bằng tiếng Việt mà chỉ tụng kinh thuần Hán Việt, thầy cho biết quan điểm của thầy về vấn đề này. Tam thời hệ niệm là của ngài Trung Phong lập ra, và vào khoảng năm 2001 đó, thì hòa thượng Tịnh Không mới bắt gặp được tác phẩm này. Và từ đó đến nay đó, gần 14 năm hòa thượng Tịnh Không phổ biến tam thời hệ niệm cho các đạo tràng trực thuộc sự hướng dẫn của mình hoặc đệ tử của mình. Mục đích của hộ niệm là giúp cho người chết không sợ, để rũ bỏ mọi sự chấp trước. Còn đối với những người sống thực tập tam thời hệ niệm là để có được chánh niệm ngay trong giờ phút hiện tại này. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Cho nên ngoài giá trị chánh niệm đạt được trong tam thời hệ niệm, mọi giải thích về công đức và phước báo khác nên được hiểu là mang tính cách dẫn dụ phương tiện thôi, chứ không có thật. Các quý Phật tử đi theo truyền thống tam thời hệ niệm đó, có khi mỗi ngày lại 500 lại là quá phí cuộc đời. Có thể các vị nghe điều này mà sốc, thì lại một ngày 500 lại là tu khổ hạnh. Đức Phật dạy người tu học Phật phải đi con đường trung đạo, từ bỏ hai cực đoan. Cực đoan một xem hưởng thụ khoái lạc giới tính là hạnh phúc niết bàn, cho nên đắm nhiệm vào nó. Và cực đoan thứ hai đó, xem cơ thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên trù dập nó. Thì tất cả các phương pháp tu đó đều được xem là khổ hạnh. Trung Quốc tạo ra rất nhiều tu khổ hạnh trái với lời Phật dạy. Chẳng hạn như Vạn Phật Khánh Thành ở California chủ trương người tu suốt đời không nằm, chỉ là ngủ ngồi thôi, đó là khổ hạnh ép sát. Tây Tạng và Trung Quốc chủ trương tam bộ nhất bái, đó là khổ hạnh ép sát. Rồi các tu sĩ đốt ngón tay cúng dường là khổ hạnh ép sát, vì Đức Phật có thích gì cái mùi xú huế của ngón tay này đâu, ngay cả mùi hương ngài còn không à. Trung Quốc yêu cầu các tu sĩ khi tiếp nhận giế phải đốt một liều cho sa di sa di ni tức sô ba la ni, ba liều cho tỳ kheo tỳ kheo ni, và các nhà sư Thiếu Lâm Tự đôi lúc là đốt 15 liều, cái đó là khổ hạnh. Còn nhiều các phương pháp tu khổ hạnh khác nữa. Người tu theo Tịnh Độ Tông dựa vào kinh A Di Đà là ăn chắc mặc bền. Căn lành lớn bao gồm chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Ăn chay, biết niệm Phật, biết lại Phật, biết đi chùa là căn lành rất nhỏ và không đáng kể. Tu công đức lớn tức là làm các Phật sự, làm các việc từ thiện xã hội, tham gia năng động xung phong tình nguyện. Về việc này, những người tu tam thời hệ niệm bỏ hết, vì toàn bộ thời gian gì dành cho tam thời hệ niệm mà còn đâu để làm công đức nữa. Tạo nhân duy túc lớn tức là mở đạo tràng khích lệ mọi người cùng tu. Ví dụ giờ chùa Phổ Đà chúng ta được thầy Pháp Nhẫn với vai trò trụ trì làm cho khang trang hơn. 2 năm trước quý vị lại đây thì thấy rất là buồn tẻ, nay có không khí của một già lan, mặc dù đây là một nơi tạm bợ thôi. Bây giờ chúng ta thấy như thế, vận động mọi người về, người thì góp công, kẻ góp sức, ai có nghề xây thì làm xây, ai có nghề quét dọn thì tình nguyện làm công quả. Đó là tạo nhân duy tốt lớn. Rồi mỗi người phải phát nguyện trong mỗi một năm chúng ta phải độ một người khác trở thành Phật tử, tức là tạo nhân duy tốt lớn cho người khác. Về vấn đề này các Phật tử tu Tịnh Độ Tông bỏ qua, thì suốt ngày chỉ nhớ có niệm Phật, lại Phật. Điều thứ tư, phần lớn những người tu tam thời hộ niệm là bỏ qua, đó là quán pháp âm. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy, quán gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liêu lo, đều diễn thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần. Đang khi Tịnh Độ Tông của Trung Quốc dạy chúng ta 6 chữ rất nguy hiểm: yểm ta bà, hân tịnh độ, chán ghét của ta bà thuộc về tâm sân, hân tịnh độ thuộc về tâm tham. Xây dựng cái chánh niệm trên tâm sân và tâm tham thì không thể nào thành tựu được, tức là chốn bỏ cuộc đời này. Nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông tam thời niệm chỉ còn nghĩ đến chết để được giảng sanh thôi, quên chuyện vợ chồng, quên chuyện gia đình, quên chuyện làm ăn, quên chuyện trách nhiệm xã hội, quên hết tất cả mọi thứ, và làm cho các ông chồng đó mặc cảm với Phật. Và làm cho các ông chồng sợ và không muốn cho vợ mình đi chùa. Do đó, Phật tử tại gia, nếu tu theo Tịnh Độ Tông, nên dựa vào kinh A Di Đà. Thì cái yếu tố niệm Phật nhất tâm bất loạn, mỗi ngày chúng ta 1 tiếng đồng hồ là vừa rồi. Không cần quá nhiều. Và nhớ làm 4 điều trước đó. Cho nên rất quan trọng. Khi hội tụ được 4 điều trước, nơi chúng ta đang sống chính là cực lạc. Vì có căn lành lớn, hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Ở điều kiện này đó, Đức Phật khẳng định ta chứng được quả thánh thấp nhất là sơ quả A-la-hán. Mà người chứng được sơ quả ở đâu cũng là cực lạc hết. Triết lý của Tịnh Độ Tông nằm ở chỗ đó. Nhưng Trung Quốc không lý giải chỗ đó, mà Trung Quốc lý giải về Tây Phương có thật. Trên thực tế thì không thể có một cảnh giới mà nơi đó chỉ có toàn là hạnh phúc. Chuyện đó không bao giờ có thật. Sanh già bệnh chết là khổ đau, Đức Phật khẳng định là quy luật. 4 điều khổ về tâm: cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tấn hội, chấp vào ngũ thú uẩn. Ở đâu có con người là phải có. Nhưng mà để nói việc đó thì Trung Quốc phải đưa ra học thuyết là vãng sanh trên hoa sen, tức là không có quan hệ giới tính. Làm gì có chuyện không quan hệ giới tính mà có được sự sống? Không có chuyện đó. Mà khi đã có quan hệ giới tính tức là dính vào ảo dục, dính vào ảo dục thì phải còn đến bốn cái lời khổ vừa nêu thôi. Mấu chốt của vấn đề này nó phát xuất từ việc cái danh xưng gốc của Đức Phật A Di Đà là Amitabha Buddha, nghĩa đen đó là vô lượng quang. Người tu theo Tịnh Độ Tông ở giai đoạn đầu đó đã giới thiệu thêm một cái khái niệm mới là Amitayus. Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ, và có cương điệu rằng là Đức Phật A Di Đà sống hoài không chết vì tuổi thọ không giới hạn. Cái gốc chỉ có là vô lượng quang thôi, mà vô lượng quang là một nghĩa bóng, trí tuệ không giới hạn. Trên thực tế, hễ ai thành Phật đều có trí tuệ toàn mãn giống nhau, không có Phật có trí tuệ cao, Phật có trí tuệ thấp, giống như giáo sư giỏi, giáo sư xuất sắc, giáo sư vừa, không có chuyện đó. Phật nào trí tuệ cũng bình đẳng hết. Nhưng mà người theo Tịnh Độ Tông Trung Quốc rất cường điệu thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Đó là cường điệu đó, không có đúng. Do vậy nghĩ Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, cho nên ta mới hình dung ra một thế giới chỉ toàn là niềm vui chứ không có khổ. Chuyện đó không bao giờ có thật. Bất cứ ai tu theo Tịnh Độ Tông dựa vào cái A Di Đà thì ngay giờ phút đạt được năm tiêu chí này là cực lạc. Có thể nói Đức là cực lạc của Somali và một số nước châu Phi. Bởi vì chế độ ăn sinh đây nó quá tốt, môi trường ở đây nó quá tốt, mọi thứ quá tốt, đó là cực lạc đấy. Đó là cực lạc có giới hạn. Cho nên tu á thì phải tu cho năng động. Và chúng ta nhớ Đức Phật dạy Phật tử tại gia đó, sáu ba la mật bắt đầu bằng bố thí, tức là thực tập lòng từ bi, kết thúc nó bằng trí tuệ, chìa khóa giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Giữa nó thì còn có bốn yếu tố: đời sống đạo đức, kiên nhẫn, tinh tấn và thiền định. Tỉnh lược á thì chúng ta có bốn chữ: phước, huệ, song tu, tức là tu đầy đủ phước đức và trí tuệ. Nhưng mà nói đủ ra là phải sáu ba la mật, vì Trung Quốc có thói quen là nói tắt, nói gián tắt á, nói gián tắt thì nó không đủ. Và bây giờ mình chỉ có niệm Phật không, lại Phật không thì làm sao đủ công đức. Lại Phật thì có sức khỏe và được mọi người tôn kính, vậy thôi. Niệm Phật thì có chánh niệm, lại Phật không phải tạo ra tiền, phải làm kinh tế mới tạo ra tiền. Phải nên nhớ gì đó, nhân nào quả đó thôi. Cho nên chúng tôi khuyên các quý Phật tử là đừng nên chạy theo các cái tập tục rất là mê tín của Trung Quốc. Và muốn Phật giáo Việt Nam phát triển, chúng ta phải xây dựng đạo Phật Việt Nam trên nền tảng văn hóa Việt Nam. Người Trung Quốc từ lâu đã nhòi sọ chúng ta có mặc cảm với văn hóa dân tộc, và chúng ta có mặc cảm với văn hóa Phật giáo Việt Nam. Chúng ta đề cao pháp môn của Trung Quốc. Pháp môn Trung Quốc là do các thầy tu tạo ra, mà thầy tu thì làm sao bằng Đức Phật. Cho nên dựa vào Đức Phật mà tu là tốt. Do đó nếu ai thích hạnh lại Phật thì mỗi ngày lại 100 lại là quá tốt rồi. Lại 100 lại thì chúng ta có được trung bình là khoảng 40 phút. 40 phút. Và người lại 100 lại đó thì không cần phải đi bác sĩ, không cần phải tập thể dục thẩm mỹ hay là thể dục dụng cụ, vẫn có thể đạt được sức khỏe. Cho nên đó, đừng có cương điệu quá mức về cái chức năng của việc lại Phật. Ngoài ra đó, lại Phật có thể áp dụng như là một phương pháp tâm linh để trải nghiệm với sự an lạc hạnh phúc trong thời điểm đó. Hay là lại Phật để chúng ta sám hối các nghiệp chướng đã lỡ tạo trong quá khứ hết. Còn các công đức nào muốn có thì phải gieo nhân phù hợp. Còn nếu thiếu nhân đó, thì có lại, có cầu cỡ gì đi nữa cũng không được. Thế bởi vì Đức Phật không thể ô dù được. Đức Phật dạy chúng ta là chủ nghĩa bình đẳng. Đức Phật xóa sổ chủ nghĩa phân biệt giai cấp của Ấn Độ. Đức Phật xóa sổ chủ nghĩa phân biệt giới tính tại Ấn Độ. Thì Đức Phật không thể trở thành một người ô dù. Nếu Ngài là người ô dù, chúng ta không nên theo Ngài. Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh khẳng định rằng là Đức Chúa Trời đó, tức là thương dân Do Thái, độ người Do Thái, tức là có phân biệt đối xử. Trong ngữ cảnh của Kinh Thánh là Chúa không có tiếp độ những con chiên ngoài đàn, tức là ngoài dân Do Thái, một hình thức của ô dục. Còn Đức Phật Thích Ca là vô duyên từ bi, một lòng từ bi không mang tính điều kiện, được sánh ví giống như mặt trời chiếu soi không có thiên vị. Và cái công việc của Ngài chiếu soi đó là gì? Trao cho chúng ta tứ diệu đế và khuyên chúng ta thực tập một cách miên mật để tự giải quyết nỗi khổ niềm đau của bản thân và những người thân. Cho nên ai đi theo tam thời hệ niệm đó thì nhớ đừng đi quá đà. Trong thời gian dự khóa tu thì được, chứ mỗi ngày mà làm như thế thì chắc chắn rằng là sở nào cũng phải gọi là sa thải chúng ta thôi. Và ông chồng nào mà có bà vợ như thế thì mấy ông cũng phải chán đi ăn phở thôi. Tại vì mấy bà bắt đầu nghiêng về tín ngưỡng rồi là không còn màng cái gì nữa hết. Điều đó là rất nguy hại. Và đây cũng là một trong những lý do mà phần lớn đó người nam ở tại Việt Nam, bao gồm giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ, không đi chùa. Bởi vì người ta không cảm thấy các cái loại sinh hoạt đó thuyết phục được. Đạo Phật từ một đạo rất triết lý, cao siêu, mà dưới cái ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông Trung Quốc trở nên rất mê tín và dị đoan. Hiện nay đó, theo thống kê chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Việt Nam đó, ta chỉ có 18 triệu dân là Phật tử thôi, trên số 92 triệu. 50 năm trước chúng ta có 85% là Phật tử. Bây giờ chúng ta chỉ còn có ba mấy phần trăm thôi. Và nếu tiếp tục tu mê tín theo kiểu Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, có lẽ dân số Phật tử tại Việt Nam còn sẽ phải bị tụt giảm trong tương lai. Khi trình độ dân trí ngày càng phát triển, người ta sẽ không cảm thấy những cái lời hứa hẹn như kiểu của Tịnh Độ Tông là chấp nhận được nữa. Giống như ở phương Tây, khi trình độ khoa học phát triển, mặc dù vẫn là con chiên nhưng phần lớn không tiếp tục đi nhà thờ. Và nếu không khéo thì Phật giáo Tịnh Độ Tông và Mật Tông sẽ đi vào vết xe lật đổ của Công giáo và Tin Lành ở phương Tây, ít nhất là 50 năm, 100 năm sau. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã dùng trí tuệ và hình thành ra một đạo Phật không dựa vào niềm tin mà dựa vào trí tuệ, rất khoa học, rất đạo đức. Rất tiếc là càng ngày chúng ta càng đi xa và tách rời những lời dạy gốc đó. Cho nên khi nói vấn đề này đó thì chúng tôi không có dụng ý là đả phá bất cứ một người nào hay trường phái nào, mà chỉ nói là giữa cái quan điểm đó và lời dạy gốc của Đức Phật có một khoảng cách rất lớn. Vấn đề còn lại là chúng ta là những người phải biết khôn và chọn lựa cho mình con đường đúng. Theo chúng tôi, không ai có thể tuyệt vời hơn Đức Phật. Cho nên giữa các thầy và Đức Phật, ta nên chọn Phật. Và chọn Phật thì đảm bảo hơn. Câu hỏi là một Phật tử tại gia, con có được đeo hình ảnh tượng Phật vào cổ hay là trong cơ thể của mình? Trong khi đó cũng có một số Phật tử tại gia đeo hình ảnh tượng Phật như làm nghề bán thịt, rồi thậm chí đi vào nhà vệ sinh hoặc là khi ngủ nghỉ cũng mang Phật theo ở nơi ngủ nghỉ. Về vấn đề này nên hiểu thế nào cho đúng? Việc mang hình ảnh Phật với hình thức là trang sức phẩm đó là một trong những cái cách thức để chúng ta nhớ Đức Phật. Nhớ Đức Phật để chúng ta học hỏi các nhân cách vĩ đại của các ngài và trở thành các nhân cách đó trong đời sống thực tế. Cho nên khi mang các trang sức phẩm có hình ảnh Phật, Bồ Tát vào trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có tội gì hết. Còn đối với phòng ngủ đó thì đó là vấn đề tế nhị. Phòng ngủ nếu đối với những người có vợ chồng đó thì nó là nơi sinh hoạt vợ chồng, Do vậy không nên để bàn thờ Phật. Bởi vì như thế chúng ta vô tình thể hiện sự bất kính, và do vậy bị tổn phúc. Bàn thờ Phật phải đặt ở một vị trí trang nghiêm, thuận lợi cho việc thực tập tâm linh. Còn trong phòng ngủ chỉ đơn thuần là phòng ngủ, chiếc giường, mùng mền, chiếu gói, máy lạnh, nhớ là đừng để tivi, iPad, smartphone, bởi vì chúng ta sẽ dễ bị mất ngủ. Do đó thực tập chánh niệm theo lời Phật dạy đó, thì không gian nào dành cho công việc đó thôi, đừng đeo mang, bởi vì như thế tâm nó mệt mỏi. Lên giường ngủ chỉ nhớ đến hơi thở, giấc ngủ, chứ không nhớ đến những việc khác. Do đó người Phật tử ngay trong thời gian bị chiếu tướng, thì việc đi chùa, lại Phật, tụng kinh, nếu không quá sức thì cũng không có tội gì hết á. Chẳng những như thế mà còn có phước nữa. Còn cơ thể này, người nam lẫn người nữ, hoặc là người giới tính thứ ba, bao giờ cũng dơ dái, không dơ chỗ này cũng dơ chỗ khác thôi. Không sao, quan trọng là tâm mình thanh tịnh. Cái quả trổ hoài nhân và duyên, nó còn có cái động cơ của con người. Khi ta làm một việc gì đó phát xuất từ một động cơ tốt thì không thể mang một nghiệp xấu, nên nhớ điều này. Do vậy chúng ta có thể tiện dụng, chứ còn giờ đeo cái dây chuyền hay là cái khoan tai mà ra vào nhà vệ sinh tháo ra, lâu quá nó cũng hư, nhiều lần nó hư, lỡ mà quên thì mất đi, cái đó vẫn giữ y nguyên, không có gì trở ngại hết. Câu hỏi này dài quá. Xin hỏi Quan Công có thật trong lịch sử không, hay chỉ là nhân vật hư cấu trong chuyện, và có nên thờ hay không? Câu trả lời: Quan Công vừa là nhân vật lịch sử, vừa là nhân vật hư cấu. Tính cách lịch sử của Quan Công được người Trung Quốc bôn phồng, và ngày nay đó Quan Công đã trở thành biểu tượng trung quân ái quốc của người Trung Quốc, nhưng không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công. Ít nhất là trong thời Tam Quốc Chí, những người theo phe của Tào Tháo xem Quan Công là kẻ thù, cho nên Quan Công không phải là đối tượng được tất cả người Trung Quốc tôn thờ. Là người Trung Quốc đang sống tại Việt Nam, hay người Trung Quốc đang sống ở bất cứ một quốc gia nào, thờ Quan Công là đang giữ gìn dân hóa gốc Trung quân ái quốc của Trung Quốc. Điều đó là đáng được khích lệ. Người Việt Nam ở nước Việt Nam, người Việt Nam đang sống làm việc ở tại hải ngoại mà thờ Quan Công là bán nước. Vì Quan Công là tướng Trung Quốc, mà Trung Quốc trong vòng 3.000 năm lịch sử qua đã xâm lược Việt Nam trên 60 lần, trung bình 150 năm. Bất cứ triều đại mới nào của Trung Quốc cũng đều xâm lược Việt Nam. Lúc đầu thì họ thắng, sau đó bị Việt Nam đánh bại, về trong nhục nhã. Từ năm 1949 đến nay, khi Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam 4 lần. Lần 1 vào năm 1956, lần 2 1974 chiếm trọn Hoàng Sa trong 2 ngày, lần 3 năm 1979 chiếm 6 tỉnh miền Bắc, và đến 10 năm sau mới bị đánh đuổi về Trung Quốc. Và thứ tư, năm 1988 tấn công Trường Sa và chiếm mấy đảo của Trường Sa. Còn ngày 1 tháng 5 2004, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là một hành động xâm lăng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. 16 tháng 7 2014 vừa qua đó, Trung Quốc đã rút giàn khoan vì cái cơn bão. Nên nhớ là vì cơn bão, chứ không phải như một số người chủ quan nói là do nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ mà Trung Quốc sợ đâu. Trung Quốc không sợ ai trên cuộc đời này, vì Trung Quốc là người làm càn, người có lương tâm ta mới biết sợ, còn như Trung Quốc là không có sợ. Cái cơn bão thần sấm sẽ đi ngang qua Hoàng Sa theo dự đoán đó là trên 180 cây số một giờ. Khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 đó là ngay cái vị trí quá sâu, cho nên nó có thể gặp rủi ro. Và không còn sự lựa chọn nào khác là Trung Quốc phải rút cái giàn khoan về phía đảo Hải Nam của họ thôi. Trong tương lai Trung Quốc sẽ quay lại, và khi quay lại Trung Quốc sẽ quay lại lớn hơn. Chúng ta hãy để ý cái diễn tiến của cái vụ hạ đặt giàn khoan này. Năm 2011 Trung Quốc cắt cáp, năm 2012 Trung Quốc qua đập tàu Việt Nam, và tháng 5 2014 Trung Quốc chính thức xâm lăng. Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ mộng xâm lăng đối với Việt Nam, nên nhớ điều đó. Ít nhất lịch sử 3.000 năm tại Việt Nam chúng ta có được bài học này. Do đó hoàng công không đáng để người Việt Nam thờ. Người Phật tử nên, người Phật tử Việt Nam nên thờ Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, Thánh Trưng Trắc Chương Nghị, Thánh Phù Đổng Thiên Dương, Thánh Võ Nguyên Giác. Đó là những nhân cách vĩ đại của lịch sử Việt Nam trong các triều đại, và nhiều vị thánh khác. Thờ các vị thánh đó, chúng ta học được bài học uống nước nhớ nguồn, và xem cái việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là một cái trọng trách như Đức Phật đã dạy. Còn quan công đó thì không có chức năng ban phước và ngăn họa như người Trung Quốc đã đề cao đâu. Ông ấy đã tái sanh bao nhiêu kiếp rồi, không còn đó đâu mà phù hộ mình. Còn cái công việc chúng ta thờ các vị thánh không phải để phù hộ, mà để học các nhân cách vĩ đại đó, và nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước Việt Nam. Hỏi: khoảng một năm nay con có người quen đi học một lớp thiền, nói là để tăng sức khỏe và chữa được bệnh, nhưng không ngồi theo thế kiết già hoặc bán già, mà có thể ngồi trên ghế hay ngồi một tư thế thoải mái, sau đó tập trung quán vào một đối tượng nào đó, ánh sáng, cây cối, người, vật, rồi hút năng lượng từ vật đó, lấy hết năng lượng và một phần làm cho đối tượng đó bị chết hoặc yếu đi. Trong lớp học khi thử nghiệm, cây có thể bị héo đi. Thưa thầy, kiểu nạp năng lượng này thật nguy hiểm, vậy làm cách gì để phòng hộ cho mình khi khỏi bị họ thử nghiệm? Xin thầy hoan hỷ chia sẻ. Thực ra chúng ta không cần phải làm điều gì, không có người nào có thể hút năng lượng của chúng ta được, ngoại trừ người đó nói láo thôi. Mỗi một vật thể, trong đó có con người, tỏ ra xung quanh mình một trường sinh học. Thuật ngữ Phật học gọi đó là tỏ hào quang. Hào quang là một khái niệm, không phải chỉ cho ánh sáng tỏ ra như chúng ta vẽ trên ảnh Phật đâu. Một cái trường sinh học đó mà người khác đó khi tiếp xúc với, cảm nhận là có thiện cảm hay là không có thiện cảm trong lần gặp gỡ đầu tiên thôi. Anh Hoàng hôm qua, hôm nay được thầy chủ trì chùa Phổ Đà nhờ chở các thầy và các Phật tử khác đi đó, đảm bảo có một cái trường sinh học rất là hân hoan. Ai nói chuyện với anh nó cũng cười ngắt, cười xỉu luôn, rất vui, rất hoan hỷ. Nhưng mà cũng có những con người khi chúng ta mới gặp và tiếp xúc á, không thể nào vui được, là vì trường sinh học của người đã. Trong thời Đức Phật đó, thì có một cái câu chuyện đó là một đàn chim bay và đậu trên vai Đức Phật á, một cách rất là bình an. Đang khi đó bay lên thầy tỳ kheo trẻ mới đi tu đó, thì chúng sợ và cắt cánh bay đi liền. Đức Phật mới nói rằng là vì trước khi đi tu á, vị tỳ kheo này làm nghề đồ tể, tức là giết quá nhiều các loại gia súc rồi, thì cái trường sinh học sát nghiệp đó nó tỏ ra quá nhiều, mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nhưng các con vật nó sợ. Còn các quý Phật tử đang sống ở châu Âu và phương Tây nói chung đó, thì tại các quảng trường chúng ta thấy bồ câu, chim sẻ nó gần gũi con người và nó không sợ con người gì hết á. Vì tại đây đó, dân châu Âu ăn hàng đông lạnh chứ không có giết trực tiếp như là người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Cho nên cái trường sinh học sát nghiệp tỏ ra từ dân châu Âu ít hơn những người bình thường. Nói cách khác là không ai có thể rút cái năng lượng của chúng ta ra khỏi cơ thể, ngay cả những nhà thôi miên dù có được cường điệu như thế cũng không có được chức năng đó. Do đó chúng ta không phải sợ gì hết. Điều hai, cho rằng là thực tập thiền quán tưởng để rút nạp các năng lượng từ con người và vạn vật vào trong người của mình là không có sự thật. Và cái cơ chế hoạt động của loại thiền này đó là dựa trên hư tưởng hay là quan tưởng. Và nếu không có một hệ thần kinh tốt, sức khỏe tốt, thì sau khi thực tập thiền quán tưởng như thế, rất nhiều người sẽ bị tâm thần quan tưởng thật, tức là một chứng bệnh tâm thần cần phải điều trị y khoa. Để tăng cường sức khỏe đó, thì trong kinh Đức Phật nêu ra có rất nhiều cách. Đức Phật dạy tiết chế trong ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ và tiêu thụ là cách để giữ được sức khỏe. Ở các bài kinh khác Đức Phật dạy bố thí, phóng sanh, bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái là các việc trực tiếp để giúp cho chúng ta có sức khỏe và tuổi thọ. Bản thân Đức Phật là một tấm gương, sanh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới rừng, chuyển pháp luân mỗi ngày ở một khu rừng cây và qua đời ở rừng Ta La Sâm Thọ, tức là sống gần gũi với thiên nhiên để thu hút cái lượng oxy nguyên chất, và đó là yếu tố của sức khỏe và tuổi thọ. Để chữa được bệnh á, thì ngày nay có nhiều phương pháp, vừa đông y vừa tây y. Các cái chứng bệnh về lục phủ ngũ tạng không có cái nào hay hơn được tây y vì máy móc hiện đại. Các chứng bệnh về bao tử, thận và gan, đông y có sở trường, đôi lúc là vô địch. Phối hợp giữa đông tây y, chúng ta có rất nhiều các kiến thức để giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ mà không có các rủi ro như trong các cái hoạt động thiền quan tưởng này. Mục đích của thực tập thiền theo Phật giáo là để làm chủ cảm xúc, làm chủ thân, làm chủ tâm. Nhờ đó chúng ta trở nên sáng suốt hơn và có thể phát minh sáng kiến sáng tạo, làm chủ con người của mình hơn, hạnh phúc hơn, chứ không phải là để tăng trưởng sức khỏe. Để có sức khỏe mỗi ngày sau khi ăn cơm đi kinh hành từ bước thánh thơ di trong kinh A Di Đà là đảm bảo. Mỗi ngày lại trung bình 50 lại đi, không tốn tiền đi thăm bác sĩ. Và nếu chúng ta đang sống ở các nước mà không có hệ thống bảo hiểm thì không tốn tiền cho bảo hiểm nữa. Các thầy ở Việt Nam có ai có bảo hiểm đâu, có sao đâu. Nhưng mà ở đây đó, theo luật phương Tây chúng ta phải bảo hiểm rồi, mình không chống lại được, phải làm theo để mua sự an tâm bằng tiền thôi. Còn sống đúng theo Đức Phật dạy thì tự động chúng ta có giá trị sức khỏe và tuổi thọ mà không cần phải đi theo các cái thiền dựa vào cái cơ chế tưởng, mà tưởng là một con dao hai lưỡi. Tưởng đúng phương pháp dẫn đến phát minh sáng kiến sáng tạo, sự tưởng sai phương pháp dẫn đến hoang tưởng, loạn tưởng và bệnh. Là người Phật tử, chúng ta không nên đi theo các phương pháp khác, bởi vì trong đạo Phật y khoa có đầy đủ, và triết lý, đạo đức, xã hội không có gì mà Đức Phật không đề cập đến. Chúng ta có đủ các giải pháp trong các bản kinh Phật. Vì vậy các quý Phật tử chịu khó đọc kinh điển và nghe kinh điển càng nhiều càng tốt. Nhân đây trước khi kết thúc, chúng tôi xin giới thiệu thêm những trang web sau đây, các quý Phật tử có thể bồi dưỡng kiến thức về Phật pháp dưới hình thức tự học. Thứ nhất, tủ sách Phật học.com có toàn bộ đại tạng kinh bằng âm thanh, có mấy trăm sách nói Phật giáo, có trên 120 đĩa CD âm nhạc Phật giáo các loại, và có trên 2800 đề tài giảng của chúng tôi. Trang phatam.com tuyển tập của trên 20.000 bài pháp thoại trong nước và nước ngoài của gần 100 giảng sư, trong đó phim Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo rất là phong phú. trang Đạo Phật Ngày Nay.com có Đại Tạng Kinh Phật Giáo bằng dạng HTML, có sách nói và có mấy trăm quyển sách Phật giáo, mấy ngàn bài nghiên cứu về Phật học dưới các góc độ khoa học hiện đại. Trang banhoangpháp.com tập hợp gần 1.000 bài giảng video của gần 50 giảng sư tại thành phố Sài Gòn. Thì 4 trang web này đó đều do Đại Đức Thích Ngộ Dũng đang có mặt tại đây, đang quay phim, là người thiết kế và quản trị đó. Nó rất là hữu ích cho các Phật tử có thể ngoài những giờ nghe pháp học Phật tại chùa có thể tự học thêm. Phật tử nào nghe nhiều kinh, đọc nhiều kinh thì trí tuệ dưới hình thức là văn tuệ và trí tuệ dưới hình thức là tư tuệ, tức là trí tuệ do nghe kinh và trí tuệ do tư duy kinh sẽ được phát sinh. Nhờ đó chúng ta có thể đánh giá lại các vấn nạn của mình trong quá khứ và tìm ra các giải pháp thích hợp và kịp thời. Còn các pháp môn của Trung Quốc á, phần lớn nhồi sọ chúng ta chỉ đọc tối đa 3 bài kinh trong một kiếp người thôi. Do vậy chúng ta dư kiến thức kinh về lĩnh vực đó nhưng thiếu các kiến thức Phật pháp về các lĩnh vực còn lại. Và việc đọc kinh một cuốn hay là ba cuốn đó cũng giống như là suốt một kiếp người chúng ta chỉ ăn có một hai món cơm canh thôi. Ngón đó có cao lương mỹ vị thì chừng một tuần lễ kiên nhẫn lắm cũng ngán đến cằn cổ và ói mửa ra. Việc đọc kinh phải được luân phiên đọc nhiều kinh, càng nhiều càng tốt. Cho nên các quý Phật tử trong thế giới phương Tây đó, Internet quá thuận lợi, đừng đánh mất cơ hội nghe kinh và đừng đánh mất cơ hội để học hỏi kinh điển trên mạng Internet. Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Pháp Dẫn, trụ trì chùa Phổ Đà đã tạo được cái thuận lợi cho các Phật tử đến sinh hoạt hôm ngày hôm nay. Chúc các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.